thầy, thầy vẫn thường nhắc là thượng lưu thánh đức sắp tới đã.
Thì bây giờ vũ trụ đang thay đổi,
yeah.
Và khí trời cũng thay đổi, và đánh thức đập thức những người khoa học để tìm lại cái vũ trụ nó thế nào. Đó là thượng nguyên thánh đức là do bên trên chuyển xuống, và khối óc con người bắt buộc phải hướng thượng, phải nhìn thẳng vào, kể cả những người khoa học phải nhìn vào cái đại hồng thủy sẽ xảy tới. Nếu mà hai đầu nó nắm rồi thì nước nó mới xuống là ngập bất cứ giờ nào. Đó, để chi? Để con người hiểu cái hồn của người là bất diệt, mà nếu không tu không trở lại trật tự, một ngày nào đó sẽ chìm luôn, không có tiến được. Cho nên bây giờ nhiều tôn giáo ở thế gian cũng nhắc về ngày tận thế, và để con người thức tâm là chọn con đường tu mà sửa soạn đi về nguồn cội, mà do tâm thức của chính mình phải tự thức mới được. Cho nên các chiều hướng bây giờ cũng đang hướng thượng người. Các những quốc gia siêu cường cũng đòi hỏi sự hòa bình và giảm bớt khí giới để ngồi lại gần nhau. Đó, cho bây giờ ở thế gian này cạnh tranh với nhau càng nhiều thì càng phá tung cái vũ trụ. Chất nóng càng ngày càng cung ứng lên bầu trời quá nhiều thì tự nhiên là nó sẽ phá vỡ hư tất cả những cái khía cạnh tự nhiên sống động từ xa xưa tới bây giờ, nó làm hư hết. Cho nên ân trên cũng có chuyện cho những nhà lãnh đạo sẽ thức tâm nhiều hơn và tìm cách thực hiện nhân đạo nhiều hơn.
Nhưng như thầy nói trong các tôn giáo đều có nói đến ngày tận thế.
Có.
Vậy như thầy nói có sự biến chuyển tốt đẹp hơn thì theo như thầy thì có thể tránh được cái đó không?
Tôi mong rằng tất cả những vị lãnh đạo tinh thần mà nhắc nhở cho nhiều người biết tu hơn và trở về với chân tâm, và bỏ tất cả những cái ý bất thiện trong khối óc của họ, thì tự nhiên họ sẽ tiết ra những cái thanh khí cho vũ trụ. Lúc đó bề trên dễ làm việc hơn. Và bề trên muốn làm việc cho vũ trụ cũng phải do những người ở dưới này làm việc. Cũng như cha trong gia đình muốn giúp đứa con không hướng về người cha đâu có giúp được. Thì Thượng Đế cũng vậy mà thôi. Mà chúng ta không biết hướng thượng thì không có cách nào mà Thượng Đế giúp. Thì chỉ bó tay mà nhìn chúng ta bị trôi lạc vậy thôi, chứ không có cách gì hết.
Nhưng riêng về tình trạng của xứ Việt Nam, thầy có nói là từ đây tới năm 93 sẽ có sự thay đổi tốt đẹp hơn.
Tốt đẹp hơn và dân sẽ bắt đầu có hưởng hơn. Dân tới 93 mới bắt đầu thật sự có hưởng.
Hòa bình.
Có hưởng, có hòa bình. Thì con đường đó thì trước sau họ cũng phải đi vào con đường giao hảo với tất cả thế giới. Đó là con đường trung lập cởi mở. Thì đó là mới là khôn ngoan và đem dân những người có đầu óc xây dựng cho đất nước, và có những trình độ học hỏi ở bên ngoài đã học rất giỏi và muốn về đóng góp cho đất nước mà không có phương hướng, thì họ đi vào con đường trung lập thì tự nhiên là cả thế giới giúp họ, và tất cả những người Việt Nam ở cả thế giới này sẽ trở về xây dựng cho xứ sở. Lúc đó nó vui vô cùng, không còn sự mê chấp và hận thù nữa. Thì rất mong họ sẽ biến chuyển từ ngày từ giờ, chứ không có phải là như ta suy nghĩ sai đâu. Rốt cuộc rồi mọi người sẽ có cơ hội ngồi lại nhau.
Thầy là tương lai Việt Nam sẽ tốt đẹp.
Tốt đẹp. Bởi vì chúng ta thấy rằng từ người Việt Nam mà được đi học ở ngoại quốc là một cách như mình hy sinh rất lớn lao, mà cái cơ chuyển của trời đất làm, chứ không phải người thường đâu có tiền mà để cho người dân đi ra đây học tới kỹ sư bác sĩ đâu. Thấy không? Rồi sau này là người ngoại quốc về kiến thiết xứ sở Việt Nam là mặt Việt Nam nhưng bắt bò ngoại quốc. Thì không phải mấy ông già này như tôi có làm được gì, nhưng mà mấy người trẻ mới làm được. Mấy ông già chỉ nói lại những cái quá khứ cho những tuổi trẻ người ta nghe, người ta về ta xây dựng xứ sở trong một cách vui lành tốt đẹp.
Dạ, kính thầy.
Dạ, kính thưa quý cô bác học viên, hôm nay con có hai câu hỏi xin nhờ thầy giải đáp cho con. Cái câu hỏi thứ nhất của con đó là con xin hỏi thầy cái nguyên nhân nào mà trước đây 5 năm con chưa từng biết về pháp lý của mình, cũng như con chưa từng biết tu hành gì trơn, mà cái nguyên nhân nào cho con lại làm chủ thiền đường?
Cái đó
nghĩa cho con, tại vì có nhiều người tu hành, người họ tu hành họ nhiều đức độ hơn con mà.
Cái đó mới nói là cửu quyền thất tổ đó.
Thành ra con
cửu quyền thất tổ của con tu mới chuyển cho con có cơ hội tu, chứ không phải là người phạm làm được. Mà cái tâm thức của con đâu phải là một người thường đâu, đâu có dễ gì mà điều khiển được con đâu. Nhưng mà tự nhiên tâm thức của con nó chuyển tới là do cửu quyền thất tổ của con nó chuyển đó. Có tu bên vô vi, sẽ chết người sống có tu, rồi nó mới chuyển cho con có cơ hội làm cái điều phước mà để sống thức tâm trở về với họ mà thôi. Chuyện ông bà của mình.
Thưa thầy, nếu như vậy thì có lẽ cái trước con đã có tu rồi thầy.
Có chứ. Không tu nó đâu có hợp.
Câu hỏi thứ hai của con là cái tương tự, cái câu hỏi của con là cũng tương tự như anh Đức mới vừa hỏi thầy rồi, là trong cái giấc thiền của mình á, có nhiều đêm vậy đó, nó thổn thức, nó cái tâm thức của mình nó mở ra, nó muốn làm nhiều cái việc này việc nọ, nó muốn hy sinh hay là muốn dấn thân hay là muốn cứu khổ ban vui, nó muốn tìm đủ mọi cái phương tiện hay là cái khả năng của mình nó đưa ra để mình giúp đời cứu người. Nhưng mà rồi khi đụng chạm với đời thì mấy cái đó nó lại nó mất đi. Thật ra con không biết cái đó là cái
để
mình
cho
chưa
con,
đủ sức.
Để cho con nhận thức đó là thanh quan của Thượng Đế ban chiếu cho con. Khi mà thanh quan của Thượng Đế chiếu hay là của chư Phật chiếu thì tự nhiên con có cái tâm từ muốn độ tha. Nhưng mà sáng dậy thấy là có chỗ nào yên đâu. Là tại sao? Tối nay được tỉnh thì mai phải đem ra test luôn. Học cái khóa này nó còn hơn ở trong trường nữa. À, anh có trình độ này, mai đi thử đi, cho đời thử. Bởi vì pháp này là đời đạo sống tu. Mà đời thử mình còn nắm á, rớt, thôi thiền nữa. Rồi mai bị thử nữa. Mà người thử đó là ai? Con vợ mình nó thử. Mà thằng con mình nó thử. Cái không nó chê ba, nó tới tấp vậy thôi. Đó, thì coi thử của mình có thanh tịnh không? Mình có ôm cái sáng suốt mà hôm mình nó lãnh được, rồi mình đi cảm động vợ con mình không? Mình đã được cái sáng suốt đó, nó cảm động lòng mình, cứu độ chúng sanh. Mà bây giờ trực diện với mình lại không có khả năng cảm động họ. Tối mình lui về mình thiền nữa. Rồi một ngày nào mình nói đâu thì bà xã bà nghe đó. Rồi lúc đó bà rót nước và hầu hạ là đàng hoàng. Thấy không? Chứ bây giờ là bà chỉ cái gì, cũng như kẻ thù á. À, như quốc hội mà nó cứ hỏi tổng thống hoài, nó cứ tấn công tổng thống phải ráng chịu. Vợ là quốc hội đó, không có ai hiểu cái con bằng vợ con, hiểu không? Đó, nó là quốc hội đó. Mà chừng nào mà nói cho quốc hội nghe là nước nó bình an. Cái đó là ông Tám đã qua rồi, thấy không? Đó, tu cái gì? Tu người ta phải cạo đầu vô chùa ngồi chinh in nhắm mắt. Tôi lấy con chó sướng lấy ông. Nói một câu mình cũng đau lòng chứ. Tôi tu mà tôi muốn tìm con đường cứu độ chúng sanh, mà bà nói tôi không cãi. Tôi nói bà gì, bị gì bà quá thương yêu tôi, bà mới chửi tôi. Tôi không nghĩ bà xấu với tôi. Bà quá thương yêu, quá lo lắng cho tôi, sợ tôi điên. Theo cái ông già có hai cái răng mà theo cái gì? Không có đủ răng. Cũng chửi ông tôi nữa. Mình nghe chửi ông thầy mình cũng bực lắm chứ. Nhưng mà tôi cũng dặn, tôi cũng vì thương yêu. Tôi cứ nghĩ mầm mống sự thương yêu của bà, mà bà thương tôi mà bà không muốn tôi tu. Tôi cố gắng tôi tu. Tôi tu đến nỗi tôi ngồi tôi nhắm mắt, bóp lỗ mũi tôi cũng không nói lấy lỗ lông gà, lấy gì cái chổi lông gà mà rứt đút vô lỗ mũi tôi, á chì rồi tôi cũng tu. Thọc lỗ tai ngứa nhọt rồi tôi cũng tu. Tôi ngồi tôi niệm Phật càng ngày càng nhiều. Do đó tôi mới khám phá ra Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi càng thọt cỏ lét tôi càng niệm Phật. Để gối ngồi đầu tôi cũng càng niệm Phật. Tôi mới phát giác. Tôi nhất định đi cái con đường đó là con đường sáng suốt cuối cùng trong đời của tôi. Thay vì tôi tự tử làm con ma. Tôi không muốn sống nữa. Thành Thành ra tôi mới được cái đó và tôi mở ra cái Nam Mô Di Đà Phật. Ngày nay tôi nói hết cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật đã trị được tâm bệnh của tôi và mở trí cho tôi. Thành ra tôi thấy là tôi muốn đem ra cho tất cả mọi người, nên tôi chịu khó tôi làm cũng ban đầu. Cái đó là cái tôi thành đạt. Mà cảm ơn nhất là bà Tám và gia đình giúp tôi. Đánh phá tôi còn nhiều hơn Thích Ca bị đánh phá ở giữa rừng. Đủ chuyện hết. Mình ăn chay, bà đàm thịt gà đồ thiệt ngon, chiên thịt không để trước mặt. Trời vậy đó, nhưng mà tôi không, tôi vẫn ăn chay. Lúc tôi tu là tôi ăn kỹ lắm. Một trái cà chén cơm là tôi ăn không có động lọ. Một miếng đậu hũ cũng ăn chén cơm xong thôi. Mình sợ thiếu nợ bạn, mình ráng mình giữ, chứ không có thèm những cái đồ kia. Mà chửi ghê lắm, chửi nặng, cứ nhẹ ông thầy mình mà chửi. Nhưng mà ngày hôm nay, bà mỗi ngày bà rót nước bạn đạo tới nhà, thì anh biết nhà tôi lúc nào cũng đầy khách. Bà nó nói cái chui nhà không là tao cũng mệt rồi, mà còn bắt tao rót nước trà cho tụi nó uống nữa. Mà nó vô nó dơ giấy, mà nó nói cái gì không ra cái gì hết mà. Mà mày cứ phục vụ, mày cứ trả lời hoài. Nghĩ đi, dẹp đi, đóng cửa. Tụi nó không được, cửa của ông trời không có đóng được, để tôi làm gì. Mà bà cứ rót nước cho anh ta uống đi, rồi sau này bà được đi du lịch cả thế giới. Nó dốc không có đồng xu, nó dốc. Bà chữ nữa, bà chữ tràn gian đại hải, không có đồng xu, không có đồng xu trả tiền nhà, mà nó dẫn tao đi cả thế giới. Sau này bà đi cả thế giới ở bên Morian Bosa, bà mới vô trong phòng bà quỳ lại. Thưa Phật cho con tu. Tôi nói muốn tu thì nhờ bạn đạo chỉ cho tôi, có quyền chỉ bà. Quỳ lại kêu tôi bằng Phật. Ở nhà thì kêu bằng thằng Phật, rồi qua bên đó mới kêu Đức Phật. Thì muốn làm gì làm, tôi chỉ nghĩ bà là ân nhân của tôi thôi, chứ tôi không nghĩ xấu cho bà. Lúc nào bà cũng trên hết. Không nhờ bà tôi không có tu được. Tôi nghĩ đó là ân nhân chứ không phải người phá hoại. Cho nên ở thế gian này người nào ghét tôi, chửi tôi, mắng tôi nghĩ đó là người ân nhân của tôi. Tôi thương họ nhiều hơn, tôi có ghét họ. Cho nên nhiều người chửi nói xấu tôi càng thương. Cái gì giúp đỡ được là tôi giúp. Không bao giờ tôi ghét họ. Tôi đã luyện từ lúc tôi lâm cái cảnh tu hành, và tôi đã lấy quán làm ăn tới ngày hôm nay, tôi không có làm gì sai hơn nữa. Đường lối tiến, các bạn muốn tiến nhanh thì phải vậy. Lấy cái hoàn cảnh làm ân sư thì tiến nhanh.
Thế con xin cảm ơn thầy, và con cũng xin lại thầy chúng ta lại.
Cảm ơn sự đóng góp của anh.
Thầy trước hết con xin thầy dạy cho con về phần thành tu. Thứ nhất là khi con trụ ở đỉnh đầu hơi chậm. Thứ nhì là ở ngoài thường chưa ngồi thiền thì chưa nhập định thì thở rất sâu. Chỉ như theo yoga rồi thì thở rất sâu, nhưng mà luôn ngồi rồi thở hơi nặng.
Nặng nhất là đem vô ngực nó phải nặng, đem vô bụng nó không nặng.
Dạ con thở xuống bụng nó, nhưng mà tới nó hơi không có dài lắm. Tới một cái tổ mất nạp nó nặng, nặng đi thôi, ổng đi thêm.
Ở đây ngồi lấy cái gối cho bác.
Ngồi thiền, mặc dù ban ngày bị động loạn nhưng mà con ngồi rất lâu được, ví dụ một giờ đồng hồ. Nhưng có những ngày khác là lại ban ngày nó được có nhiều cái chuyện đến không có làm cho động loạn, mà tối làm như thứ 20 phút, 30 phút là không ngồi được nữa, cũng cả sao.
Bởi vì cái hơi nó ít, trong đó chưa mở đều. Dạ. Ngồi lâu không phải là một cách. Ngồi lâu mà nó thông ở bên trong rồi, nó rút nó ngồi lâu á, cái đó mới có giá trị. Còn ngồi ì cho lâu á, cái đó không được, cái đó không có đúng. Cái pháp đàn này là cần cho nó thông cái cơ tạng thông là nó mới ngồi lâu. Cho nên không có đòi hỏi sự ngồi lâu, nhưng mà làm sao cơ tạng thông là tự nhiên nó rút ngồi vô là nó nhập định thanh nhẹ 3 tiếng đồng hồ như 15 phút, nhẹ nhàng như vậy. Mới là ngồi lâu mới có giá trị. Còn ngồi lâu mà cố gắng tôi ngồi ẹ ạch vậy là có đâu không có giá trị. Đó. phải làm sao cho cái cơ tạng nó thông. Khi mình hít mình nghĩ rằng đem cái thanh khí cả càn khôn vũ trụ vô cải tiến ngũ tạng tâm thức của mình. Đó, cái đó nó mới mạnh. Lần lần cái cơ tạng nó nhẹ như cái mình ý mình muốn sao nó nhẹ vậy đó. Thì lúc đó mình mới chỉ còn thoát được. Còn càng này là cái gan bị nóng, bây giờ phải chữa trị, uống cho nó đi tiểu, cho nó thông, cho nó nhẹ bớt cái gan. Và nhớ ăn những đồ có chất mỡ phải ngưng hết, ăn lại cái chất rau xanh cho nhiều, cái lục tố diệp cho nhiều, rau luộc rồi vậy đó. Ăn rau sống nó tốt hơn.
Thầy, con bước qua câu thứ hai. Không phải ngày này giờ này con mới tu, nhưng mà con tầm đạo, có ý tầm đạo từ 8 đến 10 tuổi, là vì chữ hiếu. Từ 8 hoặc là 9 tuổi thì con đã thương cha mẹ. Con học được cái bài học của Mục Liên Thanh Đề. Con muốn tu để mà một ngày nào đó đi xin tội cho cha mẹ, đi xuống cũng như là Mục Liên Thanh Đề và ông Tư. Và con tầm đạo từ đó cho tới bây giờ. Nhưng mà năm 1972 con mới được gặp được cái pháp lý này. Nhưng mà sau 72, lúc đó chưa biết thầy, nữa gặp nhiều bạn đã cũng mới tu, thành thử không hướng dẫn đúng, con đi được tới. Rồi khi 75 phải bị tập trung 10 năm tù ở cộng sản Việt Nam, thành thử con không tu được. Còn trong lúc ở tại tập trung, con có giấy thầy, xin thầy khất cho con ngày nào con ra khỏi nhà tù này con sẽ tìm thầy. Con đã tu rồi và hôm nay gặp thầy con tội nghiệp. Nhưng mà từ ngày con qua đây tới bây giờ đúng 1 năm 13 tháng thì chỉ có là 1-2 hôm nay được tin thầy qua, con mới thoải mái trong lòng. Cho từ 13-14 tháng nay con rất đau khổ, đau khổ nhiều động loạn đem đến cho con. Về thứ nhất là như tình quê hương, nhớ hương cũng làm cho con bị động loạn. Thương thì thương cho người còn ở lại, thương cho đồng bào đau khổ, thương cả đến kẻ thù. Nhưng mà qua đây rồi, những ngoài những cái đó ra làm cho con đau khổ thì vấn đề gia đình làm cho con hết sức cô đơn đau khổ. Vợ thì coi con như thù hằn, con thì chửi mắng, con cũng nghĩ rằng đó là nghiệp của con. Con cố gắng cũng nhờ pháp lý này, cũng nhờ theo thầy mà con ráng dằn xuống nhiều lắm. Nhưng mà thưa thầy, mỗi người có thể chịu đựng một đến một cái mức nào đó thôi. Và nếu không có thầy, không có pháp lý, không nhớ đến cha trời thì con đã hủy hoại thân này. Nhưng mà con không hủy hoại, con vẫn giữ và cố gắng. Khi mà vợ con nó lãnh đạm với con như chừng nào, khi mà con của con chửi con chừng nào, con cũng lưỡi kề lưỡi, răng kề răng, cũng niệm Phật, cũng ngồi thiền, mà cũng đứng những cây nó đến hoài dòng con vào cái giấy tường. Vậy xin thầy giải cho con cách nào, hay là thầy xin ân trên giảm cho con một cái nghiệp quan, mà nếu con có cái nghiệp thiếu mà nếu con có.
Tôi đã nói hồi nãy là chính tình cảnh đó là tình cảnh của tôi, mà anh đã đi tới chỗ khổ đâu. Tôi nói nãy thì đó là cái chìa khóa cho anh đi, nhưng mà anh phải đi. Anh thấy rằng anh muốn tu giải thoát chứ không phải tu trong chắc nữa. Bây giờ giải thoát để cứu độ số người đó, ân sư đó, số người đó mới là thật sự là ân sư của mình. Mình phải nhớ lấy quán làm ơn. Những số người đó là số người đó từ trong mầm mống thương yêu mà nó nặng mình, chứ không phải ghét mình đâu. Đừng nghĩ nó ghét mà sai. Nó thật sự thương yêu mình. Cứ nghĩ nó thật sự thương yêu mình là giải tỏa hết. Anh hiểu không? Lấy quán làm ơn. Nghĩ tất cả vợ anh thương anh, con anh thương anh, không có đứa nào ghét. Đừng nghĩ người ta ghét. Nếu tôi nghĩ bà Tám ghét thì tôi giết bà Tám tại Việt Nam rồi. Nói một câu anh làm chồng tôi lấy con chó còn sướng hơn lấy anh. Giờ anh nghĩ sao? Người Việt Nam chịu không nổi đâu. Nhưng mà tôi thấy đây là một câu nói rất thương yêu. Câu nói này quá thương yêu tôi mới ví con chó là tôi. Tôi nghĩ vậy thôi. Bà con, tôi thương bà tới bây giờ.
Con của con cũng vậy. Cả gia đình cũng theo mẹ và cả đến thường đường đây mỗi ngày Chủ nhật để gặp cái bạn đạo và ngồi cho bạn đạo. Dường như nhà tôi không muốn cho.
Phải rồi. Phải rồi, như vậy anh mới có cơ hội tu. Anh mới thấy cái quyền bí của Phật pháp ở đâu.
Vậy cho nên con vẫn đến như thường.
Anh thấy cái ý chí giải thoát anh ở đâu. Anh thấy rằng nhờ nó mới đo lường sự thanh tịnh ở đâu. Anh muốn tu để cứu mẹ mà. Rồi đó anh xuống địa ngục anh gặp con ma nó còn khó hơn vợ mình nữa. Rồi làm sao anh đi tìm mẹ được. Một liên thanh đề cũng bị đòn mới xuống được chứ. Ông Tư cũng bị khổ mới xuống địa ngục mất điện bao nhiêu ngày.
Đó, vợ con cha. Thì nó suối con cái để mà lãnh đạm với con, chăm con. Còn con của con là chữ con như là bà ở nhà chữ thầy.
Vậy vậy là phước cho anh rồi.
Ở nhà không tu tu theo thờ Thích Ca ngoài đường. Thì theo ông Tám làm cái gì? Ở ngoài đó ông ngài ông hút mấy gói xa lem. Ông cũng là chắc đáng như ai mà theo làm cái gì? Dạ thưa thầy có phải vậy không?
Hồi đó tôi hút ngày ba gói thuốc mà.
Dạ đó đúng vậy rồi. Dạ. Thưa thầy.
Bây giờ không hút nữa.
Dạ. Giờ con cũng cảm ơn vợ con và cảm ơn mấy đứa con. Nó cũng như thầy nói đó, là nó dạy con tập thêm nữa. Nhưng mà thưa thầy có nhiều khi cũng dồn con giết tường cũng chịu khổ nhiều quá.
Không phải sao? Nó không có giết anh đâu. Nó thương anh cho nó không có giết anh. Đừng
nó
giết nó
xuống bắn con đó thầy.
Nó không có sao
hả? Mà bắn ngồi xuống có dễ không?
Bắn em đừng chọc nó thôi. Nên Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn con. Cảm ơn chồng, cảm ơn vợ, cảm ơn bà con hết ở đây. Tôi có chết thì dù thế nào cũng có cảnh sát đưa. Gia đình không đưa, cảnh sát đưa, không có lo. Bởi vì cái tâm anh thật là anh không có sợ. Mà tâm anh giả thì anh mới sợ. Còn tâm anh thật là anh phải thấy họ là một người ân nhân. Gia đình là một ân nhân. Họ lo cho
con
mình.
Con nghĩ rằng chắc là ân trên cũng muốn thử con. Nhưng mà không thử con cũng tu, mà thử con cũng tu.
Cứ vậy thôi. Cứ vậy thôi. Không phải theo thầy. Nói cái pháp là pháp
theo của, thầy
pháp nha, của ba là ba tu cho ba, chứ không phải theo ông Tám. Nói cho các con nghe vậy. Rồi một ngày nào tao thành Phật rồi tụi bay mới biết tao. Chứ bây giờ chưa thành Phật rồi tụi chưa có giá. Chừng nào tao tu thành Phật rồi tụi bay mới có giá.
Dạ thưa thầy, con còn mất thầy chuyện này nữa. Là nó thấy con thờ, con xin lỗi, con để hình thầy ở tường. Một ngày vô ra đâu mà nói theo gương thầy. Nó nói đi theo ông này chi. Bận đồ tay thắt ở quách mà đầu trọc.
Thì nó còn
quách ở rồi nó tội quá thầy.
Không sao không anh chung vậy. Cũng như ông Tư, hồi tôi thật lấy hình ông Tư là bà Tám nói cha già có hai cái răng mà theo gì, nó không có đủ răng. Tôi còn đau hơn anh mà. Nghĩa là sau này họ sẽ biết cái tâm mình trì kỳ trí. Bởi vì muốn làm một đường lối rõ rệt cho chính mình thì mình lo tu thôi. Mà tu rồi đắc đạo cũng cứu vợ con chứ không có bỏ vợ con. Tâm mình như vậy.
Thế thầy, những cái lúc vợ con như vậy và con của con như vậy đó, mà con không bắt tội nhưng mà con sợ nó bị nghiệp theo này.
Không có. Nó ông trời ông chuyển để độ cho anh tu thôi. Anh thấy là ông trời, anh nghĩ ông trời sắp đặt tụi nó chứ nó đâu có biết nó là ai đâu. Mấy người đó họ không biết họ là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, họ không biết đâu. Họ chỉ nói càng nói ngược thôi. Mà họ xét sâu rồi lúc đó là họ bạn thân của tôi chứ không có ghét tôi đâu. Thấy không? Bây giờ họ ghét tôi nhiều thì họ nhớ tôi nhiều thì tôi mới lo cho họ được. Thấy không? Bởi vì lúc nào thanh quan cũng chiếu cho những người trần trượt. Rồi mọi người trần trượt đó họ biết rồi hết rồi. Có nhiều người chửi tôi 10 năm bây giờ theo, bây giờ làm sao con đền cái tội này. Tôi nói bây giờ cứ tu đi chứ đền gì, đâu có ai mắc đền đâu mà đền. Nè, chửi 10 năm rồi bây giờ họ thương. Nè, chửi 10 năm mà thầy không có gây, không có gì hết. Tôi đâu có gây, bởi vì tôi có tội thì có việc chửi thẳng đi. Mà tôi không có tội thì mấy người xét thương tôi thôi. Tôi có gạt mấy người đâu.
Thầy cho phép con xin hỏi câu chót, câu thứ ba là câu chót. Câu này thì con định nói trước nhưng mà anh Đức đã nói rồi, nhưng con chỉ có một phần góp nhỏ thôi. Là anh Đức có hỏi thầy về vấn đề tương lai của người Việt Nam và những người chúng con để bỏ nước ra đi ở nương náu là xứ người, có ngày nào để trở về được không? Và con xin thưa thầy, xin hỏi thầy ân trên và quý thầy có khi nào nhớ những đồng bào những người đau khổ của anh Việt Nam không?
Cái chuyện đó anh
cứu độ họ không?
À, mỗi thứ sáu là tôi có đó mà anh không gặp tôi chứ. Đêm nào tôi cũng tham thiền và cầu nguyện cho họ, và chính tôi cũng đích thân tôi về đó. Và những việc tôi làm hàng ngày mà nếu anh đọc những lá thơ thì anh cũng khóc vậy thôi. Nhưng mà tôi đã xây dựng cho rất nhiều người khắp các nơi gửi thơ về đây ở Việt Nam, khắp cả thế giới. Cho nên anh có cơ hội anh đọc cuốn thư từ Lai Vãng, anh mới thấy việc làm tôi ở hải ngoại. Hả? Nhưng mà người Việt Nam khổ để chi? Để lập tất cả những phần gian ác. Anh có nghe đạo tâm không? Con đạo tâm anh nghe chưa? À, thì cho anh cũng bằng đạo tâm để anh muốn biết thời cuộc Việt Nam thì sẽ thanh lập. Trong cái cơn thanh lập đó, hỏi cho anh mất nước, nước anh là ở đâu? Anh mang cái xác này nước không à? Anh đem nước đi điêu luyện rồi anh sẽ về nước, không có đem đi đâu hết. Anh hiểu không? Mà không có sợ mất. Vì mỗi người một cái duyên nghiệp và một cơ học hỏi này, họ sẽ tiến nhanh hơn. Nào, kẻ gian người nịnh sẽ lộ diện ra hết trong cái cơ thanh lập này. Rồi gần đây anh sẽ thấy nó sẽ tốt hơn.
Thưa thầy, ý con không phải muốn giết kẻ thù, nhưng muốn
đâu có giết được, bởi vì người gian họ hiểu cái gian của họ, họ mới ăn năn
lo cho đồng bào.
Còn anh biết ai là đồng bào? Người nào anh cũng nói đồng bào, nhưng mà kẻ gian người ngay anh phải biết. Ông trời ông còn lo hơn anh nữa. Anh hiểu không? Ông trời ông lo cho mỗi cọng cỏ, ông cũng đang lo, chứ không phải là lo cho con
thấy
người.
Hơn cũng gần 15 năm rồi, u minh minh quá. Người ra đi thì đau khổ, kẻ ở lại thì nghèo nàn.
Nhưng mà cái nghèo nàn đó cũng có là một bài học. Anh ở tù cải tạo rồi chứ, thì tôi cũng ở tù cải tạo rồi. Mình thấy mình nghèo, nhưng mà mình thấy mình khổ, nhưng mà mình học được nhiều cái hay. Anh thấy không? Trong cái khổ mới biết cái đạo. Thì anh thấy cái cơ chuyển hóa của cả vũ trụ không phải là làm riêng cho Việt Nam, nhưng mà các xứ còn khổ nữa. Anh có dịp anh sẽ đi thăm những xứ Phi Châu, họ còn khổ nữa. Anh hiểu không? Cho nên mình hiểu mà mình biết mà muốn độ là mình chỉ lo tu thôi. Khi anh tu sức rồi anh mới thấy rằng bề trên người ta làm việc rất nhiều. Chính mình không có làm việc mà mình cứ la than thở với phiền muộn và không có lên xây dựng tâm thức của mình trở nên sáng suốt và để mình khỏe mạnh, và một ngày nào mình đem kinh nghiệm mình trở về xứ sở đóng góp. Cái điều này là điều quan trọng, mà không làm rồi cứ than than hoài vô ích, than không cứu được, và thực hành mới cứu được. Thấy không? Đó, tôi ra đây bao nhiêu năm tôi cũng là người tị nạn đi đây đi đó, tôi lo tu và tôi đem những cái sáng suốt cho tất cả mọi người, và mọi người đem đóng góp sự sáng suốt cho tôi học và tôi tiến. Rồi tôi cũng vẫn là một người tị nạn. Anh nói anh khổ cho tôi ra đây, tới ngày nay tôi chưa mua cái bánh xe mà. Không có làm gì có tiền cho tôi đi đây đi đó để tận độ giải thích tất cả những sự nan giải của mọi người, và mọi người để cảm thấy bình an sau khi gặp tôi. Sự thật là gì? Họ sẽ hiểu. Sao? Cái gì không có qua sự thật? Họ có đăng báo, họ lao, họ chửi, rốt cuộc rồi họ cũng phải trở về với sự thật. Chúng tôi không có làm những chuyện lắm, tôi làm sự thật công việc như bao nhiêu đó thôi. Hơn nữa tôi làm được. Hả? Thì anh thấy nha, anh thấy đồng bào Việt Nam đau khổ, tại sao anh không thấy những trại tị nạn còn đau khổ nữa? Bây giờ một số người tại tị nạn bây giờ nghĩa là chỉ có Canada thông nhận thôi. Bây giờ bên Canada là chỗ tôi ở đó, anh em bây giờ ta lập cái hội rồi, ta đi bảo đảm cho những người tị nạn. Mà các nơi cũng như bên Mỹ ở đâu có muốn đóng góp gửi tiền về hội Ái Hữu Vô Vi, họ sẽ bảo đảm những người đau khổ. Ngay cả Hồng Kông ở Palawan thì chúng tôi cũng có cái account ở Palawan giao cho bà Sơ, bà lo cho từ người từ bao nhiêu năm nay ha? Lúc không có sữa ăn, bệnh hoạn tới ốm gần chết rồi bà cũng lo, nhờ cái đồng tiền đó bà mua sữa, bà nuôi dưỡng những người đó rồi chúng tôi lo hàng năm. Mà chính tôi già vậy mà tôi đi đây đi đó, tôi trị bệnh cho người ta cho tiền tôi đem vô cho bà cũng cảm động. Vì tôi muốn làm cái gì tôi làm thôi, chứ tôi không có khoe khoang và quảng cáo tùm lum, không có vụ năm ba đồng, tôi làm phải xứng đáng và tôi đóng góp cho bà. Và bà phát tâm bà giúp đỡ mọi người, vì bà là người Việt Nam phải thương yêu người Việt Nam. Thành ra tôi có công việc làm hoài, tôi ra đây tôi không có ngừng nghỉ được. Ngay trong trại tị nạn mấy ngàn người, lúc đó tôi cũng lo, tôi anh rảnh anh tới đây anh chim băng rồi anh nghe những cái tôi thuật lại cái việc thì tôi làm. Rồi lúc đó anh thấy rằng người tu phải làm việc nhiều hơn người thường, thì con em nó không có rảnh ra mình. Mà mình người tu mình cứ nói tôi chịu tu không, không có chịu làm việc như con em cho xã hội thì con em nó buồn, phải không
thầy? Cho con đại thầy đại đó.
Tôi không có vụ tuổi thân, tôi là phải vui, khổ chừng nào vui chừng nấy. Hoa sen từ bùng lên tươi đẹp là cũng nhờ khổ hoa sen nó mới tươi, nhất trần bất nhiễm, thấy không? Mình không khổ làm sao mình tiến, phải khổ mình mới tiến.
Xin vị thầy giáo hẹp, xin mời anh Tuấn các câu hỏi, sau đó sẽ ngừng cho buổi học
mặt
ngày hôm nay.
Xin phép thầy thì cũng giống như là bắt trước hôm nay đó, thầy kiểm soát giúp cho con để công tác